Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, thời cơ để lấy lại lòng tin của người dân. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra người vắng mặt. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 8 tháng 2 vừa qua, với 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài Huấn Đức Chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá trước khi tắt thở. Thánh sư Marco viết, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Theo trình thuật của Thánh sư Marco, trước các nhục mạ của các hạng người khác nhau, trước bóng tối bao trùm tất cả, trong lúc đối diện với cái chết, với tiếng kêu của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu vẫn xác tín về sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, chấp thuận cử chỉ yêu thương tột cùng và tận hiến hoàn toàn của người, mặc dù không nghe thấy tiếng nói từ trên cao như trong các lúc khác. Khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy, trong các lúc quan trọng trong cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, kết hiệp với tiếng nói của Thiên Chúa Cha, chấp thuận con đường tình yêu của người. Trái lại, khi cái chết tới gần, đấng chịu đóng đinh, thì thinh lặng rơi xuống, không nghe tiếng nói nào. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa Cha vẫn dán chặt trên món quà tình yêu của Chúa Con. Nhưng mà tiếng Chúa Giêsu kêu lên Thiên Chúa Cha, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Có nghĩa gì? Nghi ngờ sứ mệnh của người hay sự hiện diện của Thiên Chúa chăng? Trong lời cầu đó lại không có ý thức bị bỏ rơi hay sao? Các lời Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là các lời bắt đầu Thánh Vịnh 22. Trong đó tác giả Thánh Vịnh bày tỏ với Thiên Chúa sự căng thẳng giữa việc cảm thấy bị bỏ rơi một mình và ý thức chắc chắn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Tác giả kêu lên với Chúa. Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm văn ngày mà cũng chẳng yên. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền vinh quang của Israel là ngày. Tác giả nói tới tiếng kêu để diễn tả tất cả nỗi khổ đau lời cầu nguyện của ông trước Thiên Chúa xem ra vắng mặt. Đó là trong lúc âu lo, lời cầu nguyện trở thành tiếng kêu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Đây là điều cũng xảy ra trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trước các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn, khi Thiên Chúa xem ra không nghe thấy, chúng ta đừng sợ hãi tín thác nơi người tất cả gánh nặng trong con tim. Chúng ta đừng sợ hãi kêu lên người nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa gần gũi, cả khi xem ra người thinh lặng. Khi kêu lên các lời của Thánh Vịnh, lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Chúa Giêsu cầu nguyện trong lúc khước từ cuối cùng của loài người, trong lúc bị bỏ rơi. Tuy nhiên, người cầu nguyện với Thánh Vịnh, trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, cả trong giờ người cảm thấy thảm cảnh nhân loại của cái chết. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao một vị Thiên Chúa quyền năng như thế mà lại không can thiệp để kéo con của người ra khỏi thử thách kinh khủng như vậy? Nhưng thật là điều quan trọng phải hiểu rằng tiếng kêu của Chúa Giêsu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của người sắp đương đầu với cái chết, cũng không phải là tiếng kêu của người biết mình bị bỏ rơi. Trong lúc đó, Chúa Giêsu lấy toàn thánh vịnh 22 của dân Israel đang khổ đau làm lời cầu của mình. Trong lúc đó, Chúa Giêsu không chỉ mang trên mình khổ hình của dân người, mà cũng mang khổ hình của tất cả mọi người khổ đau vì áp bức của sự dữ. Đồng thời, người đem tất cả những thứ đó đến với trái tim của chính Thiên Chúa, trong xác tín rằng tiếng kêu của người sẽ được lắng nghe trong sự phục sinh. Những người hiện diện dưới thập giá Chúa Giêsu không hiểu nổi, và họ nghĩ rằng tiếng kêu đó là một lời khẩn cầu ngôn sứ Elia. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong lúc tận cùng, Chúa Giêsu để cho con tim của người diễn tả nỗi đớn đau, nhưng đồng thời cũng là để làm nổi bật lên ý nghĩa sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và sự đồng ý với chương trình cứu độ nhân loại. Cả chúng ta nữa cũng luôn luôn đứng trước ngày hôm nay của khổ đau, của sự thinh lặng của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta diễn tả nó ra trong lời cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng đứng trước ngày hôm nay của sự phục sinh, của câu trả lời của Thiên Chúa là đấng để nhận lấy trên mình người các khổ đau của chúng ta, để vác các khổ đau ấy cùng với chúng ta, và cho chúng ta niềm hy vọng vững vàng là chúng ta sẽ được vượt thắng. Tin Roma. Tập thứ ba của bộ sách về Chúa Giêsu Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới. Theo chương trình dự trù, thì tập thứ ba của bộ sách về Chúa Giêsu Nazareth do chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 biên soạn chỉ có thể ra mắt vào cuối năm 2012. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, thì tập thứ ba này rất có thể sẽ được phát hành sớm hơn, đó là vào tháng 9 tới đây. Được biết, tập thứ nhất của bộ sách về Chúa Giêsu Nazareth đã được phát hành vào tháng 9 năm 2007, trình bày cuộc đời của Chúa Giêsu trong giai đoạn từ lúc Chúa chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả cho đến biến cố Chúa biến hình. Tập thứ hai của bộ sách đã được phát hành vào tháng 3 năm 2011, nói về cuộc thương khó, chịu đóng đinh, chịu chết và sống lại của Chúa. Và tập thứ ba, như vừa nói trên, sẽ được phát hành vào tháng 9 tới đây, với nội dung nói về cuộc Giáng sinh và tuổi thơ của Chúa Giêsu. Tin Bangalore, Ấn Độ. Các giám mục Ấn Độ họp bàn về vai trò của giáo hội hướng đến một xã hội Ấn Độ tốt đẹp hơn. Có khoảng 170 giám mục, đại diện cho 164 giáo phận Ấn Độ, đã tham gia hội nghị khoáng đại 2 năm một lần, kéo dài từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 2 vừa qua. Trong hội nghị năm nay, các giám mục cùng suy tư về chủ đề vai trò của giáo hội cho một Ấn Độ tốt đẹp hơn. Chủ trì thánh lễ khai mạc hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Salvatore Venacchio, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, kêu gọi mọi người xây dựng một kế hoạch mục vụ đáp ứng những thách đố của xã hội và giáo hội tại Ấn Độ. Ngài kêu gọi sự cần thiết cho cuộc đối thoại trong nhẫn nại, bác ái và cởi mở. Trước đó, trong diễn văn nhậm chức của mình, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ nhắc lại những vấn đề chính được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cập đến trong cuộc viếng thăm Adlimina của các giám mục Ấn Độ vào năm ngoái. Trong diễn văn chào mừng, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, chào đón các tham dự viên hội nghị khoáng đại và nhấn mạnh sự xác đáng của chủ đề được chọn để nghiên cứu và suy tư. Đức Hồng Y mô tả giáo hội như là lương tâm của dân tộc. Bình luận về tình hình đất nước ngày nay, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, có hai Ấn Độ. Một bao gồm những người giàu có và một bao gồm những người nghèo và những người bị thiệt thòi. Ngài cho hay, mặc dù là một thiểu số, nghĩa là Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 2% dân số Ấn Độ, nhưng các thành viên của giáo hội có thể tạo sự khác biệt lớn trong việc xây dựng Ấn Độ ngày một tốt hơn. Kể đến Đức cha George Punakottin, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến nhân dịp hội nghị. Sứ điệp do Đức Hồng Y Tarsisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, ký tên, và cho hay, Đức Thánh Cha hy vọng rằng các cuộc thảo luận của chư huynh đệ vốn sẽ chú trọng đến việc làm thế nào để giáo hội tại Ấn Độ có thể tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong đời sống của dân tộc, sẽ sinh hoa kết quả nhiều vì giáo hội giúp đỡ nhân loại bằng cách đọc các dấu hiệu của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của tin mừng. Hội nghị cũng chúc mừng Đức Tân Hồng Y George Alangeri, người đứng đầu giáo hội Siromalaba, sẽ được vinh thăng Hồng Y vào ngày 18 tháng 2 tới đây. Đức Hồng Y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, cũng đã có bài phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh rằng, để có thể phát triển con người thực sự, tăng trưởng kinh tế không thôi chưa đủ. Con người cần có các giá trị tinh thần. Ngài cho biết, mặc dù Ấn Độ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, đất nước này còn một chặng đường dài để đi. Thống kê về chỉ số phát triển con người cho thấy rằng, những lợi ích của tự do hóa chỉ ảnh hưởng đến 25% dân số, trong khi 75% dân số còn lại vẫn sống với 2 rupee mỗi ngày. Hơn nữa, có dấu hiệu của sự bất mãn trong dân. Lý do thì khác nhau, và trong số đó là sự thất bại của nhà nước để thực hiện lời hứa về sự bình đẳng và công lý cho tất cả các phân đoạn của xã hội. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, thì trong bối cảnh này chúng ta phải xem xét vai trò của giáo hội để cải thiện Ấn Độ, bởi vì căn bệnh tinh thần tạo ra sự bất bình đẳng và bất công. Do đó, viễn tượng Kitô giáo phải được dưỡng nuôi, đặt con người vào trung tâm. Chỉ điều này mới có thể mang lại một sự phát triển toàn diện cho xã hội. Thiết lập các giá trị Kitô giáo của tình yêu và phục vụ đối với tha nhân là con đường hướng tới phát triển xã hội ở Ấn Độ. Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y Tocson khuyến khích các giám mục Ấn Độ tìm kiếm cách thế mới để xây dựng nước Thiên Chúa ở Ấn Độ. Tin Roma. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa nói rằng, niềm hy vọng Kitô giáo sẽ là giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Hãy sống với Chúa Kitô phục sinh. Đó là lời khuyên được Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa, đưa ra nhân hội nghị do Cộng đoàn Emmanuel tổ chức tại Roma từ ngày 26 đến 28 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Bác ái, công lý và hòa bình, một thách đố cho công cuộc phúc âm hóa. Bài tham luận của Đức cha Fisichella trình bày tại hội nghị có chủ đề Đâu là niềm hy vọng trong thời kỳ khủng hoảng? Tham luận được xây dựng trên lời loan báo phục sinh. Đức Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Người sẽ tới Galilee trước các ông. Đức Tổng Giám mục Fisichella giải thích. Đã 2000 năm nay, chúng ta đã đi khắp các nẻo đường thế giới và lặp lại nguyên vẹn lời loan báo này. Một lời loan báo vừa cổ xưa, bởi đã có từ buổi đầu, vừa trẻ trung, bởi chạm đến niềm tin của ngày hôm nay, và quyết định tính độc đáo của niềm tin Kitô giáo. Ngài nói tiếp, Đức Kitô đã sống lại thật. và nhấn mạnh, nếu không tin như thế, thì Đức Giê-xu Nazareth chỉ là một nhân vật lớn trong lịch sử, từng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ và thông thái, đồng thời giáo hội cũng chỉ là một tổ chức xã hội lớn, không còn thể hiện mình chính là bí tích và phương thế của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể loài người. Trở lại vấn đề hiện nay, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa nói rằng, người ta không còn phân biệt giữa cái thật và cái tưởng tượng, giữa tốt và xấu, giữa thành quả của lòng tin và cái chỉ là sản phẩm thuần túy của một ý thức hệ. Rồi Ngài mời gọi mọi người hãy tự nêu lên câu hỏi rằng, tại sao? Càng ngày càng có những dấu hiệu rõ rệt phương Tây điên rồ nhiều hơn như vậy. Người ta nhận thấy nhiều người mang nỗi lo âu bệnh hoạn. Và theo Đức Cha Fisichella, điều này do sự nghi ngờ mà ra. Và rồi sẽ kết thúc trong tuyệt vọng dẫn đến tình trạng suy sụp, lan rộng như vết dầu loang, đặc biệt trong giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, sống như vậy chính là một bi kịch, khiến người ta không còn thấy được giải pháp tích cực. Để hiểu rõ tình trạng khủng hoảng hiện nay, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho rằng, cần phải nhìn lại các nguyên nhân sâu xa. Các nguyên nhân đó là hai cuộc chiến tranh thế giới, các chế độ toàn trị, ý thức hệ Marxist và ý chí áp đặt thống trị lên tha nhân. Đó là các nguyên nhân khiến cho não trạng con người và xã hội không còn tìm thấy những hình thức chung sống với nhau, biết tôn trọng những điểm riêng biệt của mỗi người trong thế giới này. Bất chấp mọi tiến bộ đạt được trên bình diện chính trị, kinh tế và khoa học. Ngài cũng ghi nhận là con người không còn khả năng tìm lại chính mình, và đã trở thành một con người hoang mang lưỡng lự, không có khả năng tìm ra một con đường thực sự để thoát ra khỏi đường hầm của khủng hoảng. Vị Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa nói thêm trong bài tham luận của mình rằng, thế giới cần một niềm hy vọng sống động. Ngài nhắc đến hiến chế vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, của Công đồng Vatican II. Đó là thế giới cần một niềm hy vọng Kitô giáo, cần sự hiện diện của Đức Kitô trong cuộc sống của mỗi người tín hữu, là mầu nhiệm viên mãn và toàn diện mà Thiên Chúa đã muốn mặc khải. Đối với một người Kitô hữu, niềm hy vọng không phải là một kết quả của ý thức con người, mà là một hành động viên mãn, toàn diện và nhưng không của tình yêu Thiên Chúa, chứa đựng trong lời mời gọi hướng tới ơn cứu độ, qua việc tham dự vào chính sự sống của Ngài. Nhưng niềm hy vọng này không thể nảy sinh vào lúc gặp đau khổ và khốn khổ, nên cố bám lấy giải pháp cuối cùng, mà phải là một niềm hy vọng đặt nền tảng vững chắc trên lòng tin và bác ái. Trong phần kết luận, Đức Tổng Giám mục Fisichella khẳng định, niềm hy vọng Kitô giáo là hình thái đích thực cho việc Tân Phúc Âm hóa. Niềm hy vọng ấy là hành động của cộng đoàn các tín hữu trở thành dấu chỉ đối với toàn thể nhân loại, và cho thấy tại sao người Kitô hữu lại hy vọng vì mọi người và vì sự cứu độ của mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vụ tiên lãng Hải Phòng, thời cơ để lấy lại lòng tin của người dân do Hoàng Minh phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, trong vụ Tiên Lãng, Hải Phòng, dư luận cho rằng người nông dân cần cù Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã đi vào lịch sử một cách bất đắc dĩ. Khi qua sự kiện này, có thể chính phủ Việt Nam sẽ phải cân nhắc lại toàn bộ chính sách đất đai. Theo luật gia Lê Hữu Đằng, nếu chính quyền Việt Nam xử lý một cách thông minh, thì đây sẽ là thời cơ để lấy lại lòng tin của người dân. Ông cũng cho rằng, đảng sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước dân tộc, nếu không giải quyết được tình trạng cán bộ thối nát. Thiết Nghị cũng nên nhắc lại, hôm 7 tháng 2 năm 2012 vừa qua, Thành ủy Hải Phòng đã họp báo cho biết kết luận bước đầu của vụ cưỡng chế gia đình ông Đoàn Văn Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành đã thông báo việc kỷ luật hàng loạt lãnh đạo của huyện và xã. Cụ thể là chủ tịch và phó chủ tịch huyện bị đình chỉ công tác, trưởng công an huyện, bí thư đảng ủy và chủ tịch xã bị kiểm điểm. Về việc có nên huy động quân đội vào việc cưỡng chế đất đai của người dân hay không, ông Nguyễn Văn Thành cho biết, đoàn thanh tra của chính phủ đang xem xét đúng sai. Còn việc giao đất của huyện Tiên Lãng có đúng theo luật đất đai hay không, thì Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang kiểm tra. Cuộc họp báo có đến 50 báo đài của Việt Nam tham dự, chứng tỏ sự chú ý của công luận về vụ này. Tuy nhiên, cho cuộc họp báo này chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nên nhiều câu hỏi của các phóng viên chưa được trả lời thỏa đáng. Đối với luật gia Lê Hữu Đằng, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trước sức ép của dư luận, Thành ủy Hải Phòng đã buộc lòng phải xoa dịu, chứ chưa thực sự nghiêm túc trong vấn đề này. Ông nói, tôi nghĩ có lẽ do sức ép của công luận nên Thành ủy Hải Phòng buộc lòng phải họp và ra quyết định để trấn an dư luận, vì không thể im lặng được nữa, chứ không phải là một việc làm tự nguyện và có suy nghĩ từ một cơ quan lãnh đạo cao nhất của một thành phố như thành phố Hải Phòng. Hơn nữa là để chuẩn bị cho buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì Thành ủy Hải Phòng buộc phải có một số động thái như vậy để làm êm dịu tình hình. Nhưng tôi cho rằng quyết định của Thành ủy Hải Phòng là chưa triệt để, bởi vì không phải các quan chức của huyện Tiên Lãng dám đơn phương trong việc ông Vương, mà đây tôi nghĩ là chủ trương đã được thông qua Ủy ban Nhân dân, ít nhất là Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trách nhiệm của thành phố rất nặng, chứ không phải chỉ ở huyện Tiên Lãng. Lẽ ra, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Hải Phòng phải nghiêm khắc nhận lấy trách nhiệm về mình, về những việc làm này, thấy được những thiếu sót của mình, chứ không phải là hy sinh thuộc hạ để rồi mình vô can. Trong đó, có những cá nhân rõ ràng là có vấn đề khi phát biểu với báo chí. Ví dụ như ông Đỗ Huy Thoại, phó chủ tịch chẳng hạn, đã nói rằng vụ này là đúng pháp luật, rồi việc đập phá nhà ông Vương là do dân đập phá, đổ thừa cho dân. Rồi ông đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng, tôi cho là việc huy động cả trăm công an và quân đội để mà giải tỏa là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Bởi vì cả một lực lượng hùng hậu mà chỉ cưỡng chế vài người dân thì hết sức ác. Quân đội không được làm việc đó, không thể sử dụng lực lượng quân đội để mà đi giải tỏa được. Luật pháp không cho phép. Quân đội là để bảo vệ đất nước, huy động quân đội là một sai lầm. Tôi nghĩ đáng lẽ Bộ Quốc phòng rồi các lãnh đạo của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam phải lên tiếng trong việc này, để không tạo một tiền lệ nguy hiểm, là những chính quyền địa phương dùng quân đội để đi trấn áp người dân trong việc giải tỏa để lấy lại đất đai, làm cho mâu thuẫn giữa người dân và quân đội ngày càng sâu sắc hơn. Khi trả lời phỏng vấn cho đài RFI về việc cưỡng chế này vừa không có tình vì xảy ra trước Tết Nhâm Thìn, vừa sai về lý, ông đã trả lời như sau. Đó là một việc làm hết sức bất nhân, hay nói cách khác là vô nhân đạo. Bởi vì đó là một người dân, mà anh hành xử như vậy, thì trong tương lai sẽ có những việc khác hành xử như thế nào. Do đó mà trái với bản chất mà chúng ta thường hay nói, chính quyền của dân, cho dân và vì dân. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, sắp tới, trong khi làm việc, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cần phải thấy rõ điều này. Hơn ai hết, chính mấy ông bà ở Hải Phòng, ở Tiên Lãng là người đã phá hoại thanh danh uy tín của nhà nước Việt Nam. Và hậu quả vô hình của việc này là làm mất lòng tin của người dân. Thành ra, có thể kết tội là thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì cái hậu quả này còn hơn cả hậu quả về tiền bạc, về vật chất nữa. Hậu quả gây ra là uy tín của nhà nước, của đảng mất đi nghiêm trọng, và như vậy sẽ có tác hại về lâu về dài. Do đó, bây giờ người dân đang chờ thái độ xử lý kiên quyết, nghiêm khắc của Thủ tướng Chính phủ, kể cả đối với cấp ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, để nêu gương, để làm cho những quan chức sau này có trách nhiệm hơn trước một quyết định hại đến các quyền và lợi ích của người dân như trường hợp của ông Đoàn Văn Vương. Chứ nếu xử lý cách nào nhẹ tay thì tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm, như tôi đã nói, là còn nhiều vụ như ông Đoàn Văn Vương sẽ xảy ra. Khi trả lời phỏng vấn cho đài RFI về việc đây là lần đầu tiên Thủ tướng giải quyết một việc cụ thể như thế, thì luật gia Lê Hữu Đằng đã trả lời như sau. Đúng, đây là lần đầu tiên Thủ tướng phải đứng ra để chủ trì giải quyết một vụ việc cụ thể, vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc này. Nếu không giải quyết hoặc giải quyết không đúng mực, thì sẽ có ảnh hưởng lên trên toàn xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân. Chúng tôi hy vọng với tư cách vừa là Thủ tướng, vừa là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, thì Thủ tướng sẽ cân nhắc trong việc xử lý những sai phạm của huyện Tiên Lãng của thành phố Hải Phòng để lấy lại niềm tin. Có nhiều người gặp tôi nói như thế này. Đây là thời cơ để đảng và nhà nước lấy lại niềm tin nơi người dân. Trong một thời gian dài, niềm tin ấy đã bị mất, bị phai nhạt rất nhiều bởi những việc làm sai trái của các cấp chính quyền trong vấn đề ruộng đất, làm cho dân oan nhiều người kéo lên thành phố Hồ Chí Minh rồi đi thẳng ra Hà Nội một thời gian dài để khiếu kiện. Tôi nghĩ đây là một thời cơ để khôi phục lại lòng tin. Và tôi cho rằng điều quan trọng là đây là cơ sở để đảng và chính phủ rà soát lại tất cả những vấn đề mà hiện nay dân khiếu kiện về ruộng đất để giải quyết một cách đúng đắn, công bằng, hợp lý và đúng pháp luật. Và phải xác định trách nhiệm của địa phương, tức là của cấp ủy và chính quyền tỉnh, thành phố. Như vậy sẽ tạo được niềm tin cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi lược trích lại quan điểm của luật gia Lê Hữu Đằng trả lời phỏng vấn cho đài RFI do Thụy My thực hiện. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sống hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi người. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Không ai có thể sống hạnh phúc thay cho người khác. Hạnh phúc là trách nhiệm riêng của mỗi người. Muốn sống hạnh phúc, bước đầu tiên là lãnh lấy trách nhiệm hoàn toàn về mỗi biến cố, về từng phút giây trong cuộc sống của mình. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc sống có nghĩa là phải nhìn nhận rằng mình là nguyên nhân và cội nguồn của mọi biến cố trong cuộc sống của mình. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người phải sống như chính đấng sáng tạo, nghĩa là phải cảm thấy rằng từng giây phút trong cuộc sống được trao phó cho mình để làm chủ, trông coi và sử dụng để sống một cách sung mãn. Nói cách khác, không một ai khác sống thế cho chúng ta. Chúng ta không phải là nạn nhân phải chịu đựng cuộc sống, mà phải là người theo gương đấng tạo hóa, làm chủ mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống. Sống có trách nhiệm chính là phải loại bỏ ý nghĩ cho rằng nguyên nhân của những hoàn cảnh xảy đến trong cuộc sống là một yếu tố ngoại tại. Ý nghĩ này dễ biến chúng ta thành những con người chỉ biết than thân trách phận, quy trách, đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh, và thở dài vì thấy mình bất lực. Thật ra, chẳng có ai, chẳng có chính phủ nào, chẳng có nhóm người nào, chẳng có thế lực nào có thể sống hạnh phúc thay cho chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định sống hạnh phúc hay không mà thôi. Nếu chúng ta phải ở vào một hoàn cảnh trong đó, một cách không ý thức, chúng ta đã trao cuộc sống của mình cho một người khác hay một tổ chức nào đó, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chúng ta làm như thế vì lợi ích của riêng mình. Chẳng có ai làm điều đó thay cho chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể lấy lại cuộc sống bất cứ lúc nào chúng ta muốn, và vạch ra bất cứ một hướng đi mới nào tùy ý chúng ta. Làm chủ lấy vận mệnh của mình, đây phải là ý tưởng mà chúng ta cần phải luôn nuôi dưỡng trong đầu. Nó có sức giải phóng và gia tăng sức mạnh cho chúng ta. Bởi lẽ, nếu chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do, chọn lựa điều chúng ta làm. Với thái độ có trách nhiệm hoàn toàn như thế, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn và hân hoan. Chúng ta sẽ chẳng còn phải tìm một ai đó để xin phép hầu xây dựng cuộc sống theo ý mình nữa. Chúng ta phá vỡ mọi thứ xiềng xích đang trói buộc chúng ta. Đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của mình, đó là bước đầu tiên trên con đường tiến tới làm chủ trọn vẹn về chính cuộc sống của mình. Thật ra đây không phải là điều dễ hiểu và dễ thực hành đối với nhiều người. Cũng giống như trong một chế độ bao cấp, người ta thích trao trọn tự do của mình cho nhà nước hay đảng cai trị. Đã có nhà nước lo liệu và chu cấp mọi sự cho mình. Đã có nhà nước suy nghĩ thay thế cho mình. Người ta thích sống như nô lệ cho người khác hơn là sống có độc lập và tự do. Một cách nào đó, một cuộc sống như thế xem ra an toàn hơn. Không dám làm vì sợ làm bậy, không dám suy nghĩ vì sợ nghĩ sai. Những người sống như thế luôn tìm được ngàn lẽ một lý lẽ để biện minh cho cuộc sống nô lệ có ý thức của mình. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một cái đầu để tự suy nghĩ cho chính mình. Sống có suy nghĩ chính là sống có trách nhiệm vậy. Người có trách nhiệm là người sống với những chọn lựa của mình. Bất cứ một hoàn cảnh nào mình lâm vào cũng đều do mình tạo ra, bằng những hành động của mình, hoặc bằng chính sự tránh né và thoái thác của mình. Người sống thiếu trách nhiệm sẽ không nhìn nhận sự đóng góp của mình vào hoàn cảnh ấy, và nhất là không muốn thay đổi hoàn cảnh ấy. Trái lại, người có trách nhiệm sẽ thấy rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh và bằng chính sức mạnh nội tại của mình. Trách nhiệm chính là khả năng có thể đáp ứng lại một hoàn cảnh. Đứng trước một hoàn cảnh, con người có thể đáp ứng bằng khôn ngoan và thái độ tích cực, bằng hứng khởi và hoạt động, hay bằng sự bùng nổ của những cảm xúc tiêu cực, bằng chán chường và chịu đựng, bằng sự bất lực và thụ động. Nói cách khác, người có trách nhiệm là người biết đáp ứng lại với hoàn cảnh bằng tinh thần lạc quan. Nói đến tinh thần lạc quan hay bi quan, người ta thường lấy thí dụ về hai người cùng nhìn vào một ly nước chỉ còn một nửa. Người bi quan sẽ thốt lên: thật khổ, chỉ còn có nửa ly nước, làm sao uống đủ? Nhưng người có đầu óc lạc quan sẽ bảo: may quá, mình còn tới nửa ly nước để uống cho đỡ khát. Người bi quan chỉ nhìn thấy khó khăn trong vận may. Người lạc quan thì trái lại chỉ nhìn thấy vận may trong mọi khó khăn. Quả thật, nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh hay các biến cố của cuộc sống với cái nhìn bi quan, người đau khổ chỉ có thể là chính chúng ta mà thôi. Và khi chúng ta đau khổ vì có thái độ tiêu cực như thế, chúng ta cũng sẽ làm cho những người xung quanh phải đau khổ lây. Đối với những ai biết đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc sống, nghĩa là luôn nhìn cuộc sống với tinh thần lạc quan, thì lúc đó, cuộc sống sẽ trở thành một trò chơi, hay một cuộc thám hiểm lý thú. Thật ra, cuộc sống không chỉ là một chuỗi những khổ đau phải cam chịu, mà còn được dệt bởi vô số những cơ may. Và dĩ nhiên, chỉ có chúng ta mới là người biết khám phá, khai thác và tận dụng những vận may ấy. Người có niềm tin đặt tất cả cậy trong nơi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa mà người có niềm tin trông cậy cũng chính là Đấng đã ban cho con người khối óc, đôi bàn tay và một khả năng vô song. Ngạn ngữ Tây Phương đã nói một cách chi lý: hãy tự giúp mình thì trời sẽ giúp mình. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều phải lãnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và niềm hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc gắn liền với tự do. Nó là một quà tặng. Tùy mỗi người biết mở rộng trái tim và đôi bàn tay ra để đón lấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kia mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Giáo hội và chính trị, đó là đề tài mà chúng tôi bàn tới trong một Tin vào đời hôm nay. Bàn đến giáo hội và chính trị, tức là đề cập tới mối tương quan giữa giáo hội và nhà nước. Trước khi đọc lại hiến chế Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano thứ hai, để thấy được đường hướng hiện nay của giáo hội về mối tương quan với chính trị, thiết tưởng chúng ta cần nhìn lại diễn tiến lịch sử của mối tương quan này. Kể từ đầu thế kỷ thứ tư, khi Kitô giáo đã trở thành quốc giáo tại đa số các quốc gia Tây Phương, giáo hội và nhà nước hầu như đồng nhất với nhau. Tuy nhiên, người ta có thể phân biệt hai hình thức của sự đồng nhất này. Tại một số quốc gia, nhà nước và giáo hội đồng nhất với nhau, nhưng dưới sự lãnh đạo của nhà nước. Trong trường hợp này, hoàng đế hay các ông hoàng bà chúa xem giáo hội như một thành phần của quốc gia, và như vậy, giáo hội bị đặt dưới quyền lãnh đạo của thế quyền. Hình thức đồng nhất này vẫn còn hiện hữu tại một số quốc gia Bắc Âu và ngay cả tại Anh Quốc. Trong đó, giáo hội Tin Lành hoặc Anh Giáo bị đặt dưới sự lãnh đạo của quyền bính tối cao trong nước. Khi giáo hội bị đặt dưới sự điều khiển của nhà nước, người ta thấy có một số thực hành như nhà nước bổ nhiệm các giám mục, nhà nước can thiệp vào việc bầu vị giáo hoàng mới, nhà nước triệu tập và điều khiển các công đồng, nhà nước bảo đảm sự thống nhất niềm tin trên toàn lãnh thổ, dĩ nhiên với mục đích củng cố sự thống nhất chính trị. Nhà nước cũng kiểm soát cả những sinh hoạt nội bộ của giáo hội, như việc phụng tự và đào tạo giáo sĩ. Nói tóm lại, giáo hội chỉ là một công cụ trong tay thế quyền. Ngược lại với hình thức trên đây, là sự đồng nhất giữa giáo hội và nhà nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của giáo hội. Lịch sử các nước Tây phương đã cho thấy những trường hợp, trong đó hàng giáo phẩm nắm luôn cả việc điều khiển quốc gia. Và như thế, nhà nước dưới sự lãnh đạo của giáo hội. Không thiếu những vị giáo hoàng, như Đức Bonifacio thứ 8 vào đầu thế kỷ thứ 14 chẳng hạn, đã quan niệm rằng Thiên Chúa đã ủy thác cho giáo hội cả hai thanh gươm, thế tục lẫn thiên liêng. Giáo hoàng theo đúng nghĩa là hoàng đế trên mọi hoàng đế. Nhưng hai hình thức đồng nhất giữa giáo hội và nhà nước như vừa được trình bày trên đây đã bị cuộc cách mạng Pháp vào năm 1789 hầu như quét sạch. Đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, người ta không những không còn nhìn nhận Kitô giáo như là quốc giáo, mà còn muốn quét sạch mọi tàn tích của giáo hội ra khỏi đất nước. Nhưng cuối cùng, dựa trên nguyên tắc tự do dân chủ mà cuộc cách mạng đã đề ra, người ta bị bắt buộc phải nhìn nhận giáo hội, nhưng chỉ như một thực tại xã hội giữa lòng quốc gia. Xét theo một phương diện nào đó, thì đây là một điều tốt cho giáo hội, bởi vì nhà nước không còn xen vào nội bộ của giáo hội. Nhưng dưới một khía cạnh khác, vì là một thực tại xã hội như mọi thực tại xã hội hiện hữu trong quốc gia, giáo hội phải chịu nhiều chi phối, đôi khi bất công và vô lý, do nhà nước áp đặt. Chính trong giai đoạn này mà giáo hội tìm cách cải thiện mối quan hệ với nhà nước bằng một số hiệp ước được ký kết giữa nhà nước và tòa thánh. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều áp dụng nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Thật ra hai chữ tách biệt không có nghĩa là khước từ mọi sự cộng tác giữa hai bên. Quốc gia đầu tiên áp dụng nguyên tắc tách biệt giữa nhà nước và giáo hội chính là Hoa Kỳ. Tại đây, ngay từ thời lập quốc, người ta không thấy tôn giáo nào được tôn thành quốc giáo, và ngược lại, cũng không có thiểu số tôn giáo nào bị bách hại. Ngược lại, tự do tôn giáo được tôn trọng một cách triệt để. Tất cả mọi người có tôn giáo hay không có tôn giáo đều được đối xử bình đẳng và sống chung hòa bình trong xã hội Hoa Kỳ ngay từ thời lập quốc. Do đó, xét trên nguyên tắc, sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội không hề có hàm ý chống tôn giáo. Tuy nhiên, không thiếu những quốc gia đã sử dụng nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước để loại trừ hay bách hại tôn giáo. Điều này đã xảy ra tại Pháp vào năm 1905, khi đảng xã hội chống giáo hội lên nắm quyền. Và dĩ nhiên, điều này hiện đang xảy ra tại những quốc gia theo chế độ độc tài đảng trị. Người ta dựa vào nguyên tắc trên đây để không những loại trừ giáo hội ra khỏi mọi sinh hoạt của quốc gia, mà còn bách hại và tiêu diệt giáo hội nữa. Bài học của lịch sử đã giúp cho giáo hội càng ngày càng thấy rõ hơn chỗ đứng của mình trong xã hội trần thế. Để hiểu được giáo huấn của giáo hội về mối tương quan giữa giáo hội và nhà nước, như được trình bày trong các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai, đặc biệt là hiến chế vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay, chúng ta cần nắm vững một vài dữ kiện sau đây. Trước hết, giáo hội đã có một quan niệm mới về nhà nước. Nhà nước không còn là một với giáo hội nữa. Hơn nữa, từ bản chất, không thể có một nhà nước chống lại tôn giáo hay giáo hội. Thứ đến, giáo hội cũng đã ý thức được bản chất và vai trò của mình trong xã hội trần thế. Qua các văn kiện của công đồng, giáo hội tự định nghĩa như là thừa tác viên và bí tích của ơn cứu rỗi, một ơn cứu rỗi thiết yếu nhắm đến sự kết hiệp siêu nhiên giữa con người và Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Chính vì sứ mệnh siêu nhiên ấy mà giáo hội không hề cạnh tranh với nhà nước hoặc là một đối thủ của nhà nước. Từ những nguyên tắc trên đây, Công đồng Vaticano thứ hai nêu bật sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, cũng như giữa nhiệm vụ của hai bên. Trong số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định như sau: vì vai trò và thẩm quyền của mình, giáo hội không thể nào bị đồng hóa với một cộng đồng chính trị, và cũng không hề cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào, bởi vì giáo hội vừa là dấu chỉ, vừa là bảo đảm cho tính cách siêu việt của con người. Tuy nhiên, sự khác biệt về bản chất và nhiệm vụ giữa nhà nước và giáo hội không có nghĩa là hai bên không thể cộng tác với nhau. Công đồng đã viết như sau: cộng đồng chính trị và giáo hội, mỗi bên với lãnh vực riêng của mình, đều độc lập và tự trị. Nhưng, dù dưới danh hiệu khác nhau, cả hai cũng đồng phục vụ cho con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội. Tùy theo hoàn cảnh và địa phương, nếu cả hai cùng duy trì được sự cộng tác lành mạnh, thì cả hai càng phục vụ lợi ích của con người cách hữu hiệu hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới, chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với đàn Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất vôi phai như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi
cử chọn thủ lãnh cho thế giới. Vậy, nếu bạn là người đi bỏ phiếu, bạn sẽ chọn ai trong ba mẫu người sau đây? Thứ nhất, mẫu nhân vật A. Ông thường đàn đúng với những chính trị gia gian xảo, bỏ học giữa chừng. Ông có vợ và cả tình nhân. Ông hút thuốc như điếu đổ. Ông bị bệnh bại liệt, khiến cho ông đi lại rất khó khăn. Khi đi lại, dù trong khoảng cách ngắn, luôn phải có những thiết bị hỗ trợ hoặc có người trợ giúp. Mẫu nhân vật thứ hai. Ông luôn có kết quả học tập kém và thường xuyên bị phạt vì làm bài không tốt và thiếu nỗ lực. Bản tính của ông là độc lập và nổi loạn, và ông không thể học tập được các môn lý thuyết, thi trượt nhiều môn, và ông đã từ chối học các môn kinh điển như tiếng Latin và tiếng Hy Lạp cổ, và cuối cùng bị thất bại trong quân ngũ. Mẫu nhân vật thứ ba là một chiến binh dũng cảm ngoài mặt trận, rất cương quyết trong cuộc sống và rất có tài hùng biện. Bạn sẽ chọn mẫu nào trong ba mẫu kể trên? Hãy lựa chọn kỹ lưỡng trước khi đọc thông tin sau đây. Người thứ nhất sau này là Tổng thống Franklin Roosevelt. Người thứ hai là cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill. Và người thứ ba là lãnh tụ Adolf Hitler. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có nhiều điều lắm lúc không hoàn toàn đi đúng quỹ đạo mà ta lý luận hay suy đoán theo dáng vẻ bề ngoài của nó. Đôi lúc có những điều làm ta phải hoàn toàn bất ngờ vì sự nghịch lý và phi lý. Những mẫu người trên câu chuyện kia chỉ là một hình ảnh minh họa, không phải lúc nào cũng hoàn toàn xảy ra theo hướng nghịch lý như thế. Nhưng thực tế câu chuyện này, ít nhiều, đã cho ta thấy tính tương đối của các sự kiện, các hiện tượng và các tình huống trong cuộc sống thường ngày của ta, và ta gọi đó là quy luật tương đối của cuộc đời. Ta đã trải nghiệm rất rõ rằng, cuộc đời là tổng hợp những điều tương đối. Được cái này, thế nào cũng mất cái kia. Ta có thể khẳng định một cách xác chính rằng, ngoài Chúa, cuộc đời này không có gì là tuyệt đối, không có gì là tuyệt đối đẹp hoặc tuyệt đối xấu, cũng không có gì là tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai. Xấu, đẹp, đúng, sai, phải, trái, nó diễn tiến theo chủ quan của từng đối tượng khác nhau, thời điểm khác nhau, động cơ khác nhau và tình cảm khác nhau. Nếu không thấu đáo căn cốt ấy, sẽ khiến ta nhiều lúc lập luận theo chủ quan riêng của mình và dẫn đến những suy nghĩ, những quyết định, những hành động theo lý luận cứng nhắc và từ đó đưa đến những căng thẳng, những thất bại, đổ vỡ, bất hòa mà ta không thể lường trước được. Tương đối là bản chất cuộc đời là thế, nên chúng ta không thể và không bao giờ có thể tìm được một giá trị tuyệt đối trên cõi đời vô thường này. Vì thế, hãy chấp nhận tính tương đối của nó, và luôn nhẹ lòng khi chúng ta đối diện với mọi tình huống, mọi sự kiện, mọi con người trong cuộc sống, vì biết rằng, ở trong bất cứ bối cảnh nào, con người nào, đều có mặt phải trái hay dở, tốt xấu của nó. Khi nắm vững và xác tính được quy luật này, ta sẽ sống giữa cuộc đời, tiếp cận với đủ mọi hạng người, làm đủ mọi việc, đối phó với đủ mọi tình huống, với lòng rộng mở thênh thang, mà không phải mong cầu, chấp trách, vì biết rằng mỗi người, mỗi vật đều có những lý do riêng để tồn tại và vận hành theo bản chất riêng của nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khôn ngoan, sống trong cái tương đối của cuộc đời, để chúng con không phải bận tâm bám víu, để chúng con thảnh thơi hoàn tất cuộc sống của chúng con, và hân hoan về với Ngài là đấng duy nhất và tuyệt đối của chúng con. Amen.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao, khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi, mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan bóng mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng điềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao vô về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi thứ đều dở dang, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi. Cho tới khi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, nguồn hạnh phúc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.